Dạ vâng, Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Thanh Huyền xin kính mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty vào buổi chiều tối Chủ nhật ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình này thì cô Bitty mang đến chúng ta một lá thư của chị Võ Thúy Lan. Thì trong lá thư này thì chị nói rằng là chị đã kết hôn được 5 năm với chồng và có hai người con cũng khá là nhỏ tuổi, thưa quý vị. Một bé thì chưa được đầy 1 tuổi, một bé thì 5 tuổi. Và chị thì không có đi làm, chị ở nhà thì chăm lo cho chồng con ở nhà nội trợ. Thì có vẻ như là công việc thì quá nhiều, chị thì cũng hay mệt mỏi nên là cũng hay nặng nhẹ một hai câu. Thì 2 tuần trước thì em gái của chồng đến chơi. Thì cô em gái này chia sẻ với chị là anh chồng đó nói chuyện với cô em gái là anh chán gia đình, chán vợ vì ở nhà thì vợ ở nhà thì được anh nuôi nhưng mà lại hay cáu gắt. Và anh có kể thêm với cô em gái rằng là có một cái cô gái làm ở trong chung công ty thì rất là quan tâm tới tới anh, hay tặng áo sơ mi rồi rất là đẹp và cũng mua cho anh bông vào trong cái dịp sinh nhật của anh. Thì trong một lúc sau thì cũng biết là anh cũng hay hẹn hò và cùng cái cô kia đi ăn. Thì bây giờ chị Lan cũng đang rất là buồn và không biết phải nên làm sao. Nên nếu như quý vị có những lời đóng góp ý kiến nào dành cho chị Võ Thúy Lan, Thanh Huyền, Nhã Quyên cũng như là cô Bitty, xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, xin để tiếp tục chương trình thì cho Thanh Huyền được mời một vị tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ vâng, trước khi mời vị thính giả, Nhã Quyên và Thanh Huyền kính chào trở lại với cô Bitty ạ.
Vâng, Bitty trở lại cùng với Thanh Huyền và Nhã Quyên và kính mời quý vị tiếp tục gọi vào với số phone quen thuộc của đài. Chương trình chúng ta không còn nhiều giờ nữa, xin cảm ơn quý vị.
Dạ, Nhã Quyên và Thanh Huyền xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Alo, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, Nhã Quyên và Thanh Huyền xin kính chào chị.
Vâng, Bitty chào chị Quảng Xuân.
Dạ, Quảng Xuân chào chị Bitty, chào Nhã Quyên, chào Thanh Huyền. Như thế này nè, Quảng Xuân không muốn làm mất thời gian của người thính giả, tại vì cũng đã quá trễ rồi. Quảng Xuân chỉ hy vọng rằng là thính giả có nghe những cái bức thư, cho dù trong lòng có hồ nghi thật giả hay là cái người nào đó muốn đùa dai, muốn chơi, muốn giỡn như là chị Bitty, thì cũng hãy dằn nén cái cảm xúc mình lại và đừng có nặng lời. Cho đặt trường hợp là trên đời này, ngay cả chuyện ông Trump đắc cử tổng thống á, thì mình sẽ nghĩ rằng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện gì cũng có thể xảy ra được, kể cả những cái chuyện mà mình thấy không bao giờ nó xảy ra thì nó vẫn có thể xảy ra. Ngay cả cái chuyện tình cảm, cái chuyện mà đàn ông thế này, đàn bà thế kia, những cái chuyện động trời động đất mình nghe mình thấy vô lý nhưng nó vẫn có thể xảy ra, thì cứ cho nó là một cái câu chuyện rất là thật. Và chị Bitty đã có lòng chia sẻ thì chúng ta hãy dằn nén cái cảm xúc và xin đừng có nặng lời. Dùng những cái từ quá nặng như vậy thì tội nghiệp cho cái người nếu thật sự có một cái nhân vật ông chồng đó. Rồi, thì bây giờ Quảng Xuân chỉ nói như thế này nè. Cái anh chồng này phải hiểu rằng đó, cái người phụ nữ khi người ta ở nhà vì con đó, người ta để hy sinh, người ta không đi làm, để trên đất Mỹ này không đi làm là bức xúc lắm. Quảng Xuân cũng ở trong cái hoàn cảnh đó, Quảng Xuân hiểu lắm. Và có rất nhiều người đàn ông dễ thương lắm nói rằng nếu mà tôi có quyền tôi sẽ trả lương cho những người phụ nữ làm nội trợ lương cao nhất thế giới, bởi vì họ làm hết. Họ làm hết việc chứ họ không làm hết giờ. Công việc của họ không là kéo dài 8 tiếng đâu, mà công việc của họ có thể kéo dài suốt cho đến vào giấc ngủ. Và dĩ nhiên trong vấn đề này, chị Quảng Xuân có một sự thông cảm với chị Lan, và Quảng Xuân cũng có một cái sự trách nhẹ với chị. Thật sự Quảng Xuân là cái người phụ nữ rất thiếu kiên nhẫn, rất nóng nảy. Nhưng chồng mình đi làm kiếm tiền về lo cho gia đình, mình thì cái trách nhiệm của mình ở nhà là chăm lo con cái. Mình nếu có thể hiểu rằng là chị có thể có vấn đề gì về sức khỏe thì thôi mình không nói, nhưng mà đừng bao giờ giống như là dằn mâm sáng chén, tôi làm công việc ở nhà tôi lo con rồi này, nhàn ảnh gì cái niềm hạnh phúc trong gia đình khi người chồng người ta đi làm về đó, người ta mệt mỏi lắm, người ta cần một cái chỗ để mà vui vẻ, một cái tổ ấm. Thì thấy cái sự nặng nhẹ hay hơi hằn học hay nặng lời cái gì đó của chị càng nhằn, phụ nữ thì em mang tiếng càng nhằn cử nữ, thì cái người đàn ông họ sẽ rất là dễ chán. Nếu mà gặp cái người đàn ông hiểu chuyện, thương, chăm sóc, an ủi vợ thì họ có thể, họ hệt hạt, họ ok. Nhưng mà cái người đàn ông như cái anh chàng trong nhân vật này thì lại dễ bị chán và dễ bị nản đó. Rồi, bây giờ quay qua cái chuyện người thứ ba xuất hiện chưa đến nỗi nào đâu. Chỉ là có thể là họ có quyền tặng hoa cho ngày sinh nhật, không sao hết, đồng nghiệp mà. họ vẫn có thể tặng áo, không sao luôn. Đã đi đến cái mức hẹn hò ăn uống thì bây giờ như thế này chưa có làm một cái gì, mình không hiểu là cái mối quan hệ họ đã dừng ở mức độ nào. Và một khi đã công khai, chị, cô em đã cho chị biết rồi, thì chị nên, chị đừng có nản. Từ khi nào là anh ta đối xử tàn tệ với chị, ông chồng đối xử là coi chị không ra gì, hoặc là đề nghị cái này đề nghị cái kia, thì chị hãy đừng có đặt vấn đề ly dị ly hôn gì ở đây. Tại vì hai người phải ngồi lại nói chuyện với nhau một cách rõ ràng. Chị cũng phải sửa lại cái tính nóng nảy của chị một chút, và chị làm cho anh cảm thấy là khi anh quay trở về nhà đó, thì cái đó là cái niềm vui khi anh quay trở về, vì dù sao cũng có hai đứa con. Hai đứa con là một cái cầu nối rất là vững chắc, nếu không khéo nó sẽ cũng là một rất là mong manh, rất là dễ vỡ. Mà cái điều đó tội nghiệp cho hai đứa nhỏ. Không ai muốn trong vấn đề này anh chị ly dị đâu. Không ai muốn, nếu đúng sự thật cái thôi như vậy thì không ai khuyên là chị thấy người chồng này tệ quá này nọ. Dĩ nhiên ông chồng cũng đã có một cái mối quan hệ như vậy, thì nếu không khéo đó thì nó sẽ dẫn tới một cái sự càng ngày càng tệ hơn. Thì bây giờ vẫn còn kịp để cứu vãn tình thế gia đình. Chị hãy thay đổi, chị hãy làm mới mình đi, chị hãy nhẫn nại hơn, vui vẻ với chồng hơn, và tìm coi anh ấy thích cái gì, anh ấy thì cùng ngồi lại với nhau, cùng nói chuyện. Dĩ nhiên tôi nói cho chị nghe rằng là không bao giờ sẽ nói 24 tiếng, đối với tôi là không đủ. Tôi ngày nào tôi cũng ước có thêm 1-2 tiếng. Mặc dù tôi nói là tôi không đi làm, nhưng người ta nghĩ, người ta rất là bực. Ủa, không đi làm có cái gì đó mà bận, có bận thật đó. Nhưng muốn mình chỉ đủ, nó sẽ là đủ. Mình dành một thời gian cho chồng, hay là mình như chị nãy nói là chị muốn đi chơi, chị muốn uống cà phê, chị vẫn làm được đó, chứ không phải không đâu. Chị nghĩ lại đi, chị vẫn làm được. Cái chuyện nào chị thấy quan trọng, lâu lâu mình làm cái gì bất ngờ cho chồng, hay là cái gì đó, hai người hẹn hò nhau đi, hai người đi chơi, rồi nội ngoại hai bên có thể gửi con được hay không thì tha nó đi theo luôn. Vì nếu mà nhìn vào hai đứa con, ông chồng sẽ không thể nào phạm tội tiếp. Và chị sẽ nói là bây giờ chị biết rõ ràng cái câu chuyện đến đó rồi, rồi hai người như vậy rồi, anh nghĩ như sao? Thì ngồi lại nhẹ nhàng nói chuyện, tất cả lật hết những cái con bài trên bàn hết, để đừng tại vì cô em gái đã nói rằng, có nghĩa là cô này cũng muốn để cho chị biết rằng hãy tìm cách để mà cho gia đình mình không bị đổ vỡ. Chứ nếu là thường thường em chồng thì hay theo phe chồng lắm đó. Như vậy thì cũng có cô em chồng này có ý tốt, chứ không phải không đâu, chứ không phải nói để hăm dọa đâu. Thì hãy sửa đổi một chút. Và cũng như anh chồng, nếu mà là người đàn ông, nếu mà thật sự anh tuyệt vời quá thì chắc có lẽ anh Nguyên hồi nãy không có giận dữ đến mức độ mà mắng anh té tát như vậy. Hay là Quảng Xuân cũng xin có bấy nhiêu lời chúc chị Lan có nhiều cái nghị lực, nhiều sức khỏe, và có một cái niềm tin nơi gia đình mình một chút, và có một cái sự thay đổi trong gia đình để cho người chồng sẽ quay trở về lại với mái ấm của mình mà không có phạm tội. Thì Quảng Xuân cũng xin chúc sức khỏe đến chị Bích Ti, mà chúc sức khỏe đến nhà Nguyên và anh Quyền ha.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã dành thời gian và để đóng góp vào ý kiến ngày hôm nay. Và phải nói là những ý kiến của chị Quảng Xuân rất là hay và rất là thực tế lắm. Và mong rằng cô Võ Thúy Lan cũng như là ông chồng mà có nghe được thì chắc cũng là hai bên cũng phải thông cảm cho nhau và hiểu cho nhau hơn, và sẽ làm ứng dụng những cái gì mà chúng ta có thể là làm được cho cái gia đình của chúng ta nó vui vẻ hơn và nó đầy đủ ý nghĩa hơn. Vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân và chúc chị tuần lễ đầy vui vẻ nha chị nhé.
Dạ, xin cảm ơn chị Bích Tây. Dạ, xin chào.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân. Nhã Quyên và Thanh Huyền kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Có phải tôi không, cháu Thanh Huyền?
Dạ vâng.
Nhã Quyên.
Dạ, Nhã Quyên và Thanh Huyền xin chào chú.
Dạ, chào hai cháu. Chào cô Bích Tây.
Dạ, chào chú Tư. Chú khỏe, chú Tư?
Dạ, tôi khỏe. Cảm ơn cô Bích Tây nhiều.
Dạ, bữa nay chú Tư phải nói là trời bên nó có mưa hay không đi nữa đó.
Trời bên đây thì đang u ám mà không biết có mưa không.
Dạ, chú Tư gọi vào chưa, trời chưa. Sẽ mưa đó, cho nó mát mẻ chú Tư.
Dạ, bên đây thì mấy ngày dài thì nó không nóng lắm, thời dạ. Tiết rất là lý tưởng.
Ừ, bên Cali này ngày hôm nay oi bức lắm chú ơi.
Dạ hả?
Dạ, trời nóng hôm nay.
Oi bức, có lẽ oi bức cô có ở cái chỗ thành phố nào mà họ đang xuống đường chống ông Trump thì chắc còn oi bức dạ, hơn nữa hả?
Dạ không, cũng không gần lắm đâu. Dạ, nhưng mà cái chuyện họ chống đối ông thì cũng vô lý lắm, thành ra Bích Ti cũng không có cần phải nói cái đó, cũng là chuyện bình thường chú Tư ơi.
Dạ. Tôi quan nghênh cái ý kiến của cô Betty về vấn đề đó. Tôi cũng xin phép một giây xuyên qua cái này. Nếu người nào bây giờ người Việt Nam mà muốn về Việt Nam sống mà đi tới sở di trú và xin về một hồ sơ bị động đó, hãy gọi cho tôi đến đó tôi làm việc không công để đi về càng sớm càng tốt.
Tôi có ý kiến. Rồi.
Rồi, tôi có ý kiến vậy. Còn về cái lá thư thế này. Lá thư thế này. Nếu mà xã hội này đó có được chừng 80 người như anh bạn trẻ góp ý đầu tiên đó, thì tôi rất mừng. Xã hội nó không có những cái cảnh gan trái, những mảnh tình mà khó khăn nhất giới trẻ ngày nay đã gặp. Dù cho nó là không sự thật, mà tôi nghĩ đây là lá thư có thật. Và chúng ta cứ giúp ý kiến của cô Thúy Loan này. Thúy Loan hay Thúy Lan gì đó?
Dạ, Thúy Lan ạ.
Thúy Lan, cô ta hỏi bây giờ cô ta có nên ly dị không? Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Tôi thấy cô cháu Thúy Lan này nên mời chồng ngồi lại nói chuyện để xác nhận cái câu chuyện xảy ra, cái cuộc tình giữa chồng mình với cái người cô gái ở trong hãng đó có sự thật hay không. Nếu mà ông ta chối thì đem cái cô em gái của ông ta ra chứng minh sự kiện. Và tôi xin nói này, khi người đàn ông mà họ đã có một người đàn bà khác, mà người đó còn con gái hay là trẻ hơn thế này thế nọ, mà làm chung nữa, thì cái việc này lửa gần rôm thì phải cháy rồi. Thì bây giờ người đàn bà ở nhà giữ con đó, có mềm mỏng tế nhị thì thế nào đi nữa, đều vô nghĩa với cái người đàn ông này cả. Không có thuyết phục được ông ta. Đừng có nói là dưng cơm dưng nước làm trọn vẹn những lời nói dịu dàng để rồi kéo ông ta về. Chẳng bao giờ được chuyện đó. Cụ thể nó như vậy. Người đàn ông mà khi họ đã có cái chuyện với người đàn bà thứ hai rồi, tất cả những cái chuyện đẹp của người vợ nhà đều xấu hết. Thì vấn đề đặt ra đây, khi ông ta xác nhận thì cháu có thể nói tôi muốn anh chấm dứt cuộc tình này, trở về với mẹ con tôi sống đàng hoàng để cho gia đình có hạnh phúc và nuôi con cái trở thành người tốt cho xã hội. Nếu anh hứa thì tôi chấp nhận, còn nếu anh không hứa thì tôi với anh chia tay. Cái đó là cái dứt. Cái thứ hai, bây giờ tôi muốn đi làm, anh phải gửi con nuôi. Anh đi làm, tôi đi làm. Để rồi anh sẽ thấy rằng cái công việc giữ hai đứa con ở nhà nó nặng gấp 10 lần công việc của anh ở trong sở. Ngoại trừ anh là người phu lục lộ, còn anh làm tất cả những công việc gì ở trong hãng xưởng cũng không mệt, cũng không cực bằng tôi bây giờ. Tôi dám cam đoan với anh như vậy. Thành ra bây giờ, thứ nhất, làm tôi muốn anh chấm dứt tình trạng này. Nếu anh còn lương tâm của người đàn ông biết thương vợ thương con, để trở về xây dựng lại gia đình, để gia đình không, đưa hai đứa trẻ không bị mất cha, mất mẹ, thì tôi chấp nhận. Nhưng bây giờ tôi có một điều kiện là anh mướn những người này giữ con, tôi đi làm. Anh về nhà, anh làm công việc này, tôi làm việc kia, tôi cũng người đi làm về, anh cũng đi làm về. Thì để anh thấy coi cái tình trạng mà gửi con cho người khác giữ thì công việc nhà và sức khỏe của con cái mình có bằng tôi hay không. Và tôi hy vọng cháu Lan bây giờ phải cứng rắn lên cái việc này. Nếu cảm thấy rằng người đó mà không theo cái ý kiến của mình thì mình nên chia tay. Đừng để kéo dài hao mòn sức khỏe, và đôi khi có một lúc nào đó đưa ra những ý nghĩ dại dột, tự tử hay thế này thế nọ rất là oan ức, rất là uổng. Cháu phải nghĩ rằng khi mà ly dị thì ông chồng phải cấp dưỡng nuôi hai đứa trẻ này, và cháu tiếp tục kiếm công ăn việc làm và sống. Mình phải có một cái sức chịu đựng để mình vươn lên. Mình không chấp nhận một cái sự mà đè nén mình rồi gây sự đau khổ cho mình. Xứ Mỹ này chứ không phải xứ Việt Nam mà chồng chúa vợ tôi nữa. Đã đến lúc người đàn bà cần phải dùng lên và phải nói cho chồng biết để cái cuộc sống gia đình có hạnh phúc. Chỉ nếu không yếu mềm thì người đàn ông họ sẽ lấn lướt và xã hội này không còn tốt đẹp nữa. Tôi đề nghị với cháu Lan, nếu có thể làm được theo ý kiến tôi cứ làm, đừng có chậm trễ nữa mà sinh ra hao mòn sức khỏe rồi bệnh hoạn, xảy ra những cái chuyện khác nữa không nên. Tôi chấm dứt ở đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã nghe lời chia sẻ của tôi. Và chào cô Thanh Hiền, cháu Nhã Quyên và cô Bích Ti. Tôi còn cầm máy đây.
Bích Ti, cảm ơn chú Tư rất nhiều đã dành thời giờ để mà chia sẻ cùng với lá thư của cô Võ Thúy Lan ngày hôm nay. Và chúc chú cùng gia đình lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh nha chú nhé.
Dạ, cảm ơn chú Tư rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Có một vị thính giả cũng chờ rất là lâu trên đường dây, thì Nhã Quyên Thanh Huyền kính mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello. Dạ, Nhã Quyên Thanh Huyền xin kính chào. Hello. Dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
À, Nhã Quyên á hả?
Dạ, dạ xin cho Nhã Quyên okay. Và Thanh Huyền biết quý danh ạ.
Anh là Quyên nè, để anh hát bản tặng cho buổi ngày chủ nhật mấy em nha.
Anh Quyên ơi, thời gian của chương trình không còn nhiều.
Để hát được nhiều ha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều. Dạ xin mời trở lại với cô Bích Ti ạ. Dạ xin trở lại với cô Bích Ti.
Mà bây giờ Bích Ti đây thì bây giờ có nghe Nguyên hát không hay là sao, hay là cô Bích Ti nói?
Dạ chắc mời cô Bích Ti nói, tại vì chắc ngày hôm nay là anh Nguyên đang đi với mấy đang làm một cái chuyện gì đó, cho nên ý kiến cũng rất là lạ, mà cũng như là gọi vô mà muốn hát ở trên đài. Thì cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, cũng như cảm ơn chú Tư và cảm ơn chị Quảng Xuân cũng đã gọi vào tham gia chương trình. Thì theo Nhã Quyên nghĩ thì chuyện gì nó cũng có thể xảy ra hết đó thưa cô, cho nên nhiều khi mình đọc những cái bài báo người ta nói là chuyện lạ mà có thật đó. Nhiều lúc mà ngay cả nhiều khi người của bên phía nhà chồng còn rủ bà chị dâu đi đánh ghen nữa chứ, không những vậy còn hăng hái hơn đi đánh ghen nữa chứ. Kể câu chuyện mà nói là cho cái án chuyện đó, Quyên thấy là rất là bình thường thưa cô, và xin mời cô đúc kết chương trình.
Dạ đúng là như vậy, có những cái chuyện mình không tin nhưng mà có thật mà không tin, nó là đại khái như vậy đó. Nhưng mà thôi thì bây giờ mình cứ theo cái lá thư mình nói thôi, mình có góp ý dùng cho phía cô Võ Thúy Lan. Thì Bích Ti cảm ơn rất nhiều những sự góp ý của tất cả quý vị nãy giờ. Thì dĩ nhiên rồi mỗi người mỗi ý, nhưng mà đại khái là nếu mà theo tinh thần của lá thư này đó, cũng như là theo cái kinh nghiệm mà cũng như là những cái chuyện tình mà Bích Ti đã nhìn qua và đã biết qua bao nhiêu năm đã làm trong cái chương trình này, thì Bích Ti nghĩ là chúng ta nên góp ý vào với cái tinh thần của lá thư nhiều hơn. Và nếu chúng ta có chia sẻ thì chúng ta cũng chia sẻ một những cái lời nói cho nó phải nói là đừng có nặng nề quá thì nó cũng không có hay cho lắm. Vâng, đó là Bích Ti xin nhắn nhủ tất cả các quý vị thính giả nghe chương trình ngày hôm nay. Thì đối với Thúy Lan thì thật sự ra là khi mà chị Bích Ti nhận được cái lá thư này của Thúy Lan đó, thì chị Bích Ti thấy là cái điều này cũng là cái lỗi của Thúy Lan một phần nào nữa. Bởi vì chúng ta nên biết cái tâm lý của mấy ông là như vậy đó. Nhiều khi cũng ghen với các con của mình nữa. Nếu mà vợ mà chỉ chăm lo con không mà mình lại quên cái bổn phận làm vợ hoặc là mình lơ là với chồng đi, thì cái điều đó làm ông chồng ông cũng buồn lắm. Thì từ lúc ông buồn mà ông ghen với ông ghen ngầm với mấy đứa con nữa, thì cái điều đó cũng không tốt làm trong cái vấn đề mà vợ chồng với nhau. Thì thành ra khi mà đi ra đường á, thì có những cô gái trẻ đẹp hơn hoặc là tế nhị hơn hoặc là cô vui vẻ hơn, thì dĩ nhiên cái người ngoài bao giờ cũng vậy đó, họ không có bận bịu gì với gia đình của mình hết. Thành ra họ với lại họ thấy chồng mình cũng đàng hoàng mà cũng rất những người mà đàn ông mà có vẻ có tí hấp dẫn á, thì họ sẽ theo đuổi thì như vậy. Thì họ đem mọi cách đi như vậy, thì mình là người vợ mà mình lo lắng bận rộn với công việc gia đình á, thì mình phải biết cách sắp xếp với gia đình, là cái vấn đề chính là như vậy. Thật sự ra mà khi mà Bitty nói này thì Bitty lấy cái bản thân Bitty ra nói, xong rồi Bitty đã nói với quý vị rồi đó, ngày xưa Bitty bận lắm, không có thời giờ mà lại phải đi học rồi lại phải sanh con đẻ cái mang cái bầu sách đi học nữa. Nhưng mà được cái là may mắn là ông chồng ông cũng hiểu thông cảm cho và ông đã giúp đỡ một tay nữa. Thành ra là hai vợ chồng phải là gắng gượng với nhau để mà lo cho chu toàn cho con cháu, cho con cái của mình. Thì có như vậy con mình nó mới nhìn cái gương nó lớn lên là nó mới biết cái sự hy sinh của bố mẹ như thế nào đó. Thì nhưng mà gặp có mấy ông chồng chẳng hạn như chồng của Thúy Lan này thì ông không thông cảm, thì mình phải biết cái tính của chồng như vậy, là mình phải dành thì giờ, mình phải lấy một ít tiền ra để mình những cái buổi nào một tháng một hai lần gì đó mình cùng với chồng đi ăn đi chơi mà không có mấy đứa nhỏ, thì những thời gian đó mình muốn babysit. Ở những thành phố đông người Việt Nam như thế này thì thiếu gì những người họ có thể làm những công việc đó, họ trông cho mình chừng 1-2 tiếng đồng hồ để vợ chồng mình đi ăn tối với nhau mà không có con đi như vậy. Thế nó có những cái buổi mà romantic như vậy, thành ra là nó khơi dậy cái tình yêu giữa hai vợ chồng. Rồi những cái chuyện nào bận rộn thì mình mướn người khác làm dùm cho mình trong gia đình chẳng hạn như vậy. Thì cái ở bên này mình phải dùng cái tiền của mình chứ đừng có bo cái tiền mình có tiền mình không có dùng cái gì trong cái vấn đề mà để mình xây dựng hạnh phúc. Cái điều đó là điều rất là vô lý. Rồi đến khi vợ chồng gãy đổ nhau ra rồi lúc đó với dùng cái đồng tiền nó cũng không còn ý nghĩa gì chăng nữa. Đó, chẳng hạn như bây giờ Bitty nói thêm một điều nữa này, chẳng hạn con gái Bitty đó, 30 mấy tuổi thôi, thì có lần nó tâm sự với mẹ, nó nói là chúng con cũng phải thuê babysit, hai vợ chồng cũng con đi tối nay đi ăn dinner, chẳng hạn đó, thì cái Bitty mới hỏi chứ có đem mấy đứa nhỏ đi không, thì nó bảo không, con gọi babysit đến nhà trông cho mấy đứa nhỏ để cho hai vợ chồng đi chơi với nhau. Đó là mình phải biết cách sống là như vậy đó. Thì cháu nó mới 30 mấy tuổi thôi, nhưng mà hai vợ chồng rất là bận rộn, nhưng mà nó cũng lấy thời gian để mà nó đi ăn đi chơi với nhau. Thì cái nghĩa là mình không muốn được thôi, chứ mình muốn như hồi nãy chị Quảng Xuân cũng nói vậy, mình muốn là mình làm được thôi. Đó thì mình sẽ có thời gian, mình dành cái thời gian riêng cho mình với chồng mình ra, thì để mà mình lấy cái hạnh phúc của mình. Thì cái điều đó phải nói nó feedback rất là nhiều đó. Quý vị nghĩ lại coi, một giờ mình thuê người ta chừng 10 mấy đồng bạc chẳng hạn như vậy mà trông con cho mình để cho hai vợ chồng mình thoải mái mình đi chơi đó, hoặc là mình thuê một ngày trời hai vợ chồng đi chơi cũng được. Mình muốn babysit đến nhà trông con cho mình, những người nào mình có thể mình tin cậy được đó, thì mình nhờ người ta giúp đỡ như vậy. Nó thể thành ra là đây là một những cái mà điều mà Bitty đã trải qua kinh nghiệm, và cũng như là gia đình của Bitty. Bitty xin nói là như vậy để cùng góp ý cùng với Thúy Lan, đó là như vậy. Còn những cái việc chăm lo gia đình thì chẳng hạn như khi mà các con ngủ rồi thì mình cũng có một chút thời gian để mình thoải mái cùng với chồng của mình nữa, thấy không? Đó thì cái điều đó là mình phải nên dành thời gian cùng với chồng của mình, đó là như vậy. Cũng nên chuyện trò với chồng về những kế hoạch đi làm lại nữa. Bitty cũng nói là Thúy Lan nên nói với chồng là mình sẽ đi làm lại, mình sắp xếp thời gian. Những thời gian mình đi làm như vậy thì mình đem con đến cái nursery chẳng hạn. Đó thì bây giờ cái giới trẻ họ đều làm như vậy cả. Hai vợ chồng đi làm thì buổi sáng ra họ đều đem con đến cái nursery, những cái nursery nào gần nhà hoặc là mình có thể mình tin cậy được, các mình đưa con đến như vậy. Rồi chiều đi làm về thì vợ hoặc chồng đưa con về nhà. Các con mình nó cũng vui vẻ mà nó ở nursery như vậy thì nó phải nói là cũng những cái nursery đàng hoàng, họ chăm sóc cho con mình cũng rất là đàng hoàng. Và ở đó các cháu nó từ từ nó chẳng hạn như preschool chẳng hạn, nó cũng lớn lên và trong nó sẽ được giao tiếp cái vấn đề mà nó giao tiếp với những người ngoài như vậy, những cái trẻ em cùng lứa tuổi tụi nó, thành ra tụi nó cũng khôn hơn nhiều và chúng nó cũng lanh hơn nhiều nữa. Đó thầy Bitty sẽ đưa cho ý kiến một vài cái ý kiến như vậy. Rồi chẳng hạn như lâu lâu mình mua hoa mình tặng chồng, hoặc là mình mua cái gì có ý nghĩa này nọ trong gia đình của mình đó, mình tặng cho chồng. Nếu ông chồng không tặng thì mình tặng lại cho ông thì đâu có sao đâu. Nhưng thay vì cái để cho người ngoài họ tặng cho chồng mình thì mình tặng một món quà nào có ý nghĩa cho chồng mình. Đó, chẳng hạn như vậy. Đó là những điều ok rồi. Thì thật sự ra là những cái điều mà các quý vị nãy giờ góp ý vào thì chắc chắn là Thúy Lan cũng đã nghe hết rồi. Thì thôi giờ cô Bitty cũng chỉ có một vài điều như vậy để nói với Thúy Lan mà thôi. Và mong rằng những cái chuyện mà xấu sẽ không đến với gia đình của Thúy Lan đâu. Và cố gắng lên để mà lấy lại phúc gia đình, cũng như là để cho hai đứa con mình nó sẽ được lớn lên trong một cái gia đình có đầy đủ cả bố mẹ hơn. Thì cái điều đó là điều cô Bitty rất là mong mỏi, Thúy Lan sẽ làm được cái điều đó. Và một lần nữa Bitty cảm ơn rất nhiều đến sự đóng góp của quý vị ngày hôm nay trong cái vấn đề của cô Thúy Lan. Và Bitty mong rằng tất cả các quý vị, nghĩa là dù không ở trong hoàn cảnh này, hoặc là các quý vị đang nghe chương trình mà có những hoàn cảnh như thế này, thì nghe những cái lời mà chia sẻ cũng như những cái lời mà đóng góp ý kiến thì các quý vị có thể áp dụng được một phần nào trong cái đời sống gia đình của mình, để làm cho gia đình mình được hạnh phúc hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bitty cảm ơn Thanh Huyền và Nhã Quyên rất nhiều đã đi hợp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn cô Bitty trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn cô đã mang đến những nỗi niềm riêng của những vị đồng hương mà đang muốn cần những vị đồng hương khác đóng góp ý kiến và chia sẻ. Thanh Huyền cũng cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM, cũng như là cảm ơn những quý vị thính giả vừa rồi đã gọi vào và tham gia đóng góp ý kiến cho chương trình. Một lần nữa, Thanh Huyền xin cảm ơn cô Bitty. Chúc cô có một buổi chiều tối bình an và hạnh phúc bên gia đình, công việc luôn suôn sẻ. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Thanh Huyền và Nhã Quyên xin chào cô.
Vâng, cô Bitty chào Thanh Huyền và Nhã Quyên. Có những niềm riêng.